Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Nhiều người Việt làm việc trong kỹ nghệ làm móng đang phẫn nộ về một phát biểu của Thống đốc bang California nói rằng ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng đầu tiên ở bang này xuất phát từ một tiệm làm móng. Ngọc Lễ có bài tường trình chi tiết ngay sau đây. Kể đến là các phóng sự về đời sống và xã hội tại Việt Nam khi người dân bắt đầu quay trở lại nhịp sinh hoạt bình thường sau khi các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội được nới lỏng. Trong khi đó, tại Mỹ, người dân ở một số nơi cố gắng duy trì những hoạt động giải trí công cộng trong khi vẫn tuân thủ lệnh ở nhà. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Những người Việt làm móng ở tiểu bang California, Mỹ bức xúc trước phát biểu của thống đốc tiểu bang cho rằng tiệm nail chính là nguồn gốc làm lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và lo ngại rằng việc này sẽ giết chết ngành công nghiệp nail vốn là kế sinh nhai của phần đông các gia đình người Việt ở Mỹ. Trong buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 hôm 7 tháng 5, thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, cho biết ca nhiễm COVID-19 lây trong cộng đồng đầu tiên trong bang là từ một tiệm làm móng. Tuy nhiên, ông Newsom không đưa ra bằng chứng do việc này thuộc diện cần bảo mật. Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, thì cho đến ngày 13 tháng 5, tiểu bang California có trên 71.000 ca nhiễm virus corona và gần 2.900 người tử vong, xếp thứ 5 toàn quốc sau các tiểu bang New York, New Jersey, Illinois và Massachusetts. Bất bình trước phát ngôn này, các đại diện của cộng đồng người Việt trong tiểu bang, trong đó có thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí ở quận Cam, đã gửi thư phản đối đến ông Newsom và yêu cầu ông trưng ra bằng chứng rõ ràng. Lá thư của tổ chức Little Sài Gòn San Diego Foundation, đại diện cho cộng đồng người Việt ở San Diego, thành phố lớn thứ hai trong tiểu bang, hôm 10 tháng 5, bày tỏ sự bất bình và quan ngại nghiêm trọng về những tác động tiêu cực mà phát ngôn của thống đốc Newsom đưa ra. Trong trận đại dịch vốn không phân biệt sắc tộc này, hành động chưa từng có tiền lệ của ngài đã đe dọa cơ hội phục hồi và trên thực tế phá hủy cơ hội sống sót của nhiều doanh nghiệp nhỏ của cộng đồng thiểu số, lá thư viết. Lá thư cho rằng phát ngôn của ông Newsom mặc dù khiến người ta nghi ngờ bởi vì không rõ làm cách nào mà tiểu bang có thể khẳng định rằng tiệm nail là nguồn lây bệnh, nhưng nó có thể gây thiệt hại không cách nào khắc phục được cho thanh danh của những người vô tội và góp phần làm gia tăng tình trạng bài ngoại và phân biệt sắc tộc, nhất là đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cộng đồng người gốc Việt ở San Diego kêu gọi ông Newsom ngay lập tức ra tuyên bố công khai làm rõ và cung cấp bằng chứng vững chắc cho phát ngôn kia về lên án những hành động thù ghét nhắm vào những người thợ nail gốc Á. Nếu không làm như vậy thì cộng đồng dân châu Á của California với khoảng 4,9 triệu người, trong đó có 71.475 thợ làm móng gốc Việt, sẽ có thể là nạn nhân kế tiếp của sự thù ghét, thiên kiến và phân biệt đối xử. Lá thư cảnh báo. Trao đổi với VOA từ San Diego, ông Sử Nguyễn, chủ tịch của Little Sài Gòn San Diego Foundation và là người ký tên trong lá thư phản đối gửi ông Newsom, cho biết đến giờ ông vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ thống đốc Gavin Newsom. Ông cho biết cộng đồng đã có lời kêu gọi tổ chức biểu tình để nói lên tiếng nói của những người làm nail và cộng đồng Việt Nam. Ngoài ra, trên mạng cũng đang lưu truyền kiến nghị để thu thập chữ ký đòi ông Newsom phải đính chính cho phát ngôn của ông. Ông Sử nói lá thư được soạn thảo sau khi rất nhiều người làm nail trong cộng đồng bày tỏ bức xúc với ông, nên ban lãnh đạo Little Sài Gòn San Diego Foundation đã quyết định viết thư cho ông Newsom. Ngoài ông Newsom, lá thư cũng được gửi đến các vị dân cử của tiểu bang và liên bang. Ông Sử nói thêm. Ông Sử nói bản thân ông rất ngạc nhiên trước phát ngôn này vì trước giờ ông chưa nghe thông tin gì về chuyện tiệm nail làm lây lan virus corona. Câu nói đó sẽ giết chết một ngành nghề đã nuôi sống rất nhiều người trong cộng đồng người Việt. Ông Sử bức xúc. Ông cho biết trong mùa dịch thì rất nhiều người trong cộng đồng làm nail đã có sự phòng bị rất chu đáo, sắm sửa các vật dụng bảo vệ giống như trong bệnh viện.
Cái ngành nghề mà nó cũng có cái cơ hội tiếp xúc với nhiều người mà nó có cái tính cách gần đó, gần gũi đó, thì họ đã tại vì cái vấn đề sức khỏe là ai cũng sợ đó, nhất là mỗi ngày thấy thông tin ở trên mạng, rồi thông tin trên báo chí này kia nó đều nói về cái việc chết chóc cũng như là bị lây nhiễm này kia đó. Cho nên rằng là ai cũng phải, đặc biệt là người Việt Nam mình, tôi thấy họ chuẩn bị cần chú đáo hơn.
Theo lời ông thì tương lai ngành làm móng của người Việt sau đại dịch sẽ rất bấp bênh. Trước khi có phát ngôn của ông Newsom thì họ đã lo rồi, bây giờ họ lại càng lo hơn. Đóng cửa tiệm mà tiền mặt bằng vẫn phải trả mỗi tháng, có những tiệm phải trả 8-10 ngàn một tháng, họ đã phải lấy cái này đắp cái kia để tìm cách sống còn, ông nói. Ông Sử cho rằng tuyên bố của ông Newsom càng làm thổi bùng thêm tình trạng kỳ thị sắc tộc nhằm vào người gốc Á, trong đó có người Việt ở Mỹ, nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump đã gọi virus corona là virus Trung Quốc. Phát ngôn của ông Newsom giống như khẳng định những gì đã phát biểu từ trước về kỳ thị sắc tộc là đúng, ông phân tích. Bây giờ nỗi sợ dịch bệnh càng làm cho nhiều người lo lắng và lánh xa cộng đồng Việt Nam. Do là người đứng đầu cộng đồng người Việt ở San Diego, ông Sử cho biết ông nghe có một cô nói vừa bước lên xe buýt thì tất cả mọi người trên xe đều tránh xa. Có người hét lớn vào mặt người Việt Nam rằng "Go back to China", tức hãy về lại Trung Quốc của mày đi, ông cho biết. Ông Lê Đình Thảo, vốn làm chủ tiệm hớt tóc trong khi vợ làm chủ tiệm nail ở San Diego, nói với VOA rằng ông Newsom phát ngôn một cách bừa bãi, hồ đồ, nói không có căn cứ, không có bằng chứng. Ông ta cần phải trưng ra bằng chứng, nếu không thì phải đưa ra lời xin lỗi và đính chính, ông Thảo nói. Ông nhìn nhận do đặc thù công việc của ngành làm móng, làm tóc và những ngành chăm sóc sắc đẹp khác, thì việc lây lan trong tiệm là có khả năng. Nhưng có thể là từ bên ngoài họ đem virus đến lây lan cho tiệm. Chứ đằng này ông ấy lại nói là lây nhiễm từ tiệm nail đi ra là người đầu tiên. Ông Thảo bức xúc. Ông cho rằng thống đốc Newsom có thể có lý do để cảnh báo người dân về nguy cơ lây nhiễm khi đến tiệm làm móng vào lúc này, nhưng cách nói của ông Newsom lại chỉ mũi dùi về phía các tiệm nail.
Bây giờ không cho mở cửa thì nói là vì cái lý do an toàn. Đồng ý, ông nói an toàn, đồng ý. Nhưng mà ông không thể nào vin vào một cái tiệm nail đó là cái nơi lây lan cái như vậy.
Theo lời ông thì hiện giờ cộng đồng những người làm nail, làm tóc ở chỗ ông đang có tâm lý bất an là sợ đi ra đường sẽ bị người ta bức xúc, họ đánh mình lúc nào không hay. Mai mốt chưa mở cửa lại thì liệu người Việt làm sao có thể dám đến chỗ làm? Có thể có những người có người nhà bị bệnh, bị chết. Người ta bức xúc có thể làm bậy ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Ông bày tỏ lo ngại.
Vậy thì những người đó không dám đến chỗ làm thì gia đình của họ, thân nhân của họ chờ miếng cơm, manh áo của họ mang về. Ông nghĩ như thế nào?
Ông cho biết hiện giờ bản thân ông cũng cảm thấy không thoải mái và đi ra ngoài phải dòm chừng. Ông Thảo nói nếu thống đốc Gavin Newsom không lên tiếng đính chính, thì ông và những người bạn bè của ông sẽ xuống đường biểu tình đòi hỏi sự công bằng và sẽ biểu tình trong trật tự có giữ khoảng cách xã hội.
Sau đây, mời quý vị theo dõi tường trình của Linh Đan về một nỗ lực của một phóng viên ảnh người Mỹ phơi bày vụ thảm sát Mỹ Lai, yêu cầu Việt Nam trả lại điều mà ông nói là sự thật lịch sử về những bức ảnh làm kinh động thế giới hơn 50 năm trước.
Cựu phóng viên ảnh chiến trường Mỹ Ron Heberle, người đầu tiên phơi bày tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát Mỹ Lai của ảnh, đã yêu cầu chính phủ Việt Nam can thiệp giải quyết sự vi phạm tác quyền của một viện bảo tàng ở Quảng Ngãi và chấm dứt sự phỉ báng của quan chức chính phủ tỉnh này đối với ông. Ông Heberle cho VOA biết rằng ông đã gửi hai bức thư tới đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc trong vòng 5 tháng qua để yêu cầu chính phủ Hà Nội giải quyết vụ việc. Trong hai bức thư gửi cho đại sứ Ngọc mà VOA được xem, ông Heberle, người đã chụp hơn 60 bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16 tháng 3 năm 1968, nói rằng bảo tàng chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi vi phạm các quyền của ông khi từ chối yêu cầu sửa đổi chú thích cho bức ảnh ông chụp hai đứa trẻ tránh đạn trên một đường làng ở Mỹ Lai, nay là Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Bảo tàng Sơn Mỹ chú thích bức ảnh là hai bé trai và họ hiện đã chết, trong khi ông Heberle cho biết ông đã hội ngộ với hai đứa trẻ này. Thực tế là anh trai và em gái và họ đang còn sống. Ông Heberle gặp Trần Văn Đức, bé trai trong bức ảnh mà trước đó ông không biết là còn sống năm 2011, thông qua sự kết nối của một nhà làm phim tài liệu người Đức. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết về sự hội ngộ này của ông và nhân vật trong bức ảnh tại Quảng Ngãi năm 2018. Trong bài viết của VOA về hành trình tìm sự thật cho bức ảnh của ông Heberle ra hồi tháng 5 năm 2018, ông Đức, một thợ cơ khí hiện đang sống tại Linzi ở Đức, nói với phóng viên An Hải rằng ông chính là đứa bé trai trong bức ảnh gây tranh cãi và ông có nhiều bằng chứng để chứng minh sự thật đó. một hội đồng khoa học của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi cũng trưng bày bức ảnh do ông Heberle chụp, đã tiến hành một cuộc điều tra khi ông Heberle cho bảo tàng này biết rằng hai đứa trẻ không phải là hai anh em trai và không phải là đã chết. Hội đồng này kết luận trong văn bản mà VOA được xem đề ngày 10 tháng 4 năm 2019 rằng hai đứa trẻ là anh trai Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà. Bảo tàng này sau đó đã thay đổi nội dung chú thích cũ là hai bé trai này bị trúng đạn và sau đó lính Mỹ đã bắn chết chúng thành anh chia đạn cho em với tên và tuổi của họ lúc đó và hai anh em hiện đang còn sống. Tuy nhiên, bảo tàng này sau đó đã bị Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bỏ kết luận của Hội đồng Khoa học. Để tuân theo yêu cầu về quy định bản quyền của ông Heberle, bảo tàng này đã không trưng bày bức ảnh đó nữa. Tuy nhiên, bảo tàng Sơn Mỹ tiếp tục trưng bày bức ảnh mà ông Heberle cho là vi phạm bản quyền của ông theo Công ước Bern về bản quyền quốc tế. Ông Heberle, 79 tuổi, đã trở lại Việt Nam 5 lần trong 2 thập kỷ qua. Ông cho biết trong một lần thăm Việt Nam, ông đã gặp giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ lúc đó, ông Phạm Thành Công, và yêu cầu họ sửa đổi chú thích. Nhưng ông Công, người tự cho mình là đã sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai, từ chối yêu cầu của cựu phóng viên ảnh Mỹ. Do đó, trong 2 bức thư gửi đại sứ Ngọc, ông Heberle yêu cầu chính phủ Việt Nam can thiệp để bảo tàng Sơn Mỹ công nhận những chuẩn mực của sự thật lịch sử. Tôi sẽ không cho phép bức ảnh của tôi được tiếp tục trưng bày với một chú thích sai, ông Heberle nói với VOA và thú nhận rằng trước đó ông từng nghĩ nó là đúng trước khi biết được rằng những thông tin đó là không chính xác sau khi gặp ông Đức, người đã mô tả chính xác chiếc máy bay trực thăng Mỹ bay qua lúc đó khi hai anh em ông nằm trên đường làng vào giây phút ông Heberle bấm máy chụp bức ảnh mà truyền thông Việt Nam nói là đầy xúc động với nhiều tranh cãi. 3 ngày trước khi ông Heberle gửi bức thư thứ 2 tới đại sứ Ngọc hôm 11 tháng 5, ông nhận được một email từ bà Nguyễn Bích Thủy, tham tán trưởng phòng chính trị của Sứ quán Việt Nam tại Mỹ ở Washington DC, trong đó cho biết ban giám đốc của Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ đã họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và cam kết sẽ đưa tên và công nhận tác quyền của ông Heberle cho các bức ảnh trưng bày ở đây. Tuy nhiên, ông Heberle cho biết yêu cầu về việc sửa chú thích bức ảnh anh che đạn cho em chưa được giải quyết, do đó ông mới tiếp tục gửi thư tới đại sứ Ngọc. Ông Đức từng nói với VOA rằng ông mong chính quyền Việt Nam và ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ cũng như các cơ quan hữu quan trả lại tất cả sự thật trong cuộc thảm sát Sơn Mỹ, nhất là trả lại sự thật cho tất cả các bức hình của ông Ron đang được trưng bày tại đây. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, ông Heberle chụp 61 bức ảnh, trong đó có 40 bức đen trắng từ máy Leica do quân đội Mỹ cấp, sau đó được nộp lên phòng chỉ huy, và 21 bức ảnh từ máy Nikon cá nhân của ông. Ông đã giữ lại những bức ảnh màu và sau đó được tạp chí Cleveland Plain Dealer lần đầu tiên đăng vào năm 1969. Ông bán các bức ảnh này cho tạp chí Life Magazine cùng năm đó, nhưng giữ quyền tác giả. Với việc quyết định đưa ra các bức ảnh mà ông chụp ở Mỹ Lai vì nhận thấy đây là một tội ác dù nó được thực hiện bởi những người lính Mỹ là đồng đội của ông Heberle đã nhận những chỉ trích của nhiều người Mỹ lúc đó, họ gọi ông là kẻ phản bội. Năm 1970, ông đã ra điều trần khi chính phủ Mỹ điều tra vụ thảm sát mà Việt Nam nói là khoảng 500 dân thường ở Mỹ Lai bị giết hại. 26 binh sĩ và sĩ quan lục quân Hoa Kỳ bị buộc tội, trong đó một người bị kết án. Trong thư gửi đại sứ Ngọc hôm 11 tháng 2 năm 2019, ông Heberle yêu cầu những người lãnh đạo trước đây và hiện nay của Bảo tàng Sơn Mỹ cùng các cộng sự của họ ngừng các chiến dịch sỉ nhục và lăng mạ chống lại ông và ông Trần Văn Đức. Một trong những lời thoá mạ trên trang Facebook của nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có người Sơn Mỹ gọi ông Heberle là kẻ hám tiền, trong khi một tài khoản khác có tên Vạn Trường Ba Gia cho rằng ông Đức là kẻ nói dối trắng trợn khi tự nhận mình là nạn nhân trong bức ảnh nổi tiếng Anh chia đạn cho em ở Sơn Mỹ, bắt tay với kẻ đã chụp bức ảnh, tức ông Heberle, để nhận hàng chục ngàn đô la. Trong một video quay người hướng dẫn tại Bảo tàng Sơn Mỹ năm 2013, hiện đang lưu hành trên YouTube, bà Phan Thị Vân Kiều, lúc đó là người hướng dẫn này là giám đốc bảo tàng, nói với những người tham quan rằng lý do duy nhất mà ông Heberle giữ lại những bức ảnh trong máy riêng của ông là để kiếm tiền cho bản thân. Bà Thủy của Sứ quán Việt Nam tại Washington cho ông Heberle biết trong email gửi hôm 9 tháng 5 rằng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi sẽ báo cáo vụ việc lên cơ quan liên quan để điều tra ai đã đưa những thông tin sai lệch nhằm phỉ báng ông Heberle và ông Đức, và người phạm tội sẽ bị truy tố theo luật an ninh mạng của Việt Nam. Đại sứ Ngọc không trả lời email của VOA để bình luận về yêu cầu của ông Heberly đối với Bảo tàng Sơn Mỹ trong việc thay đổi chú thích ảnh. Trong bức thư gửi Đại sứ Ngọc ngày 11 tháng 5, ông Heberly gọi sự việc này là sự tấn công vào sự thật lịch sử và rằng việc ông sẽ đi đến cùng để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết việc này không nhằm kiếm lợi cho bản thân ông. Dù rằng tôi có thể yêu cầu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Sơn Mỹ mua bản quyền từ tôi và phía đại diện của tôi, nhưng tôi không muốn sử dụng vụ tranh chấp này để làm giàu cho bản thân. Ông Heberle viết và cho biết ông chưa công bố việc ông bị tấn công và sỉ nhục trên mạng ra công chúng. Bởi vì ông nói, tôi muốn giải quyết vấn đề này mà không làm hại đến danh tiếng của Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về đời sống ở Sài Gòn sau khi các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội được nới lỏng và vai trò của công nghệ truyền thông đã giúp cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh cho người dân ra sao.
Hiện tại ở Việt Nam đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch corona. Một số địa phương như Hà Nội, Sài Gòn tuy có nới lỏng nhưng vẫn liên tục đưa ra các cảnh báo dịch corona và vẫn bảo lưu một số yêu cầu về giãn cách. Ông Hùng nhận xét.
Chung là các tỉnh cũng như cả nước, nói chung từ chính phủ đến tỉnh thành nào cũng đều tốt. Nhưng nếu nói thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là ngon lành. Hai lãnh đạo thành phố cũng đưa ra các cái giải pháp là rất là hay.
Việc truyền thông về phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh corona trong cộng đồng vẫn tiếp tục, bà Thu nói.
Có nhắc nhở người dân đeo khẩu trang thường xuyên, rồi rửa tay, rồi xà phòng, rồi các phường nó cũng đi khuyến cáo rồi đó. Có còn hoang mang giống như là lúc mà trong lúc mà đại dịch đó. Mà căng thẳng rồi, giờ cũng chính phủ cũng giãn rồi, giãn bớt rồi, bởi vậy người ta ra đường cũng hơi nhiều.
Người dân dần trở lại nhịp sống bình thường và nhiều nơi công cộng tại Sài Gòn, chính quyền mới chỉ dỡ bỏ theo hướng thăm dò về một số yêu cầu giãn cách xã hội. Các bài bản trong quản lý dịch bệnh corona ở Sài Gòn được ông Hùng nhận xét là giúp dân chúng chủ động hơn.
Trong cái thời gian vừa rồi mấy lần cứ bảo cho học sinh đi học, như Hồ Chí Minh không, cho nghỉ cả tháng, dự kiến cả tháng luôn để người ta có cái kế hoạch gửi con gửi cái rồi gửi mẹ về quê hoặc làm ăn. Chứ ông cứ giật nay ông bảo ngày kia, tuần sau nay ông bảo hai tuần nữa thì làm cho người ta không lường được, người dân khó lường. Ta ông đưa một kế hoạch dài hạn mà tương đối chuẩn thì người ta yên tâm, người ta sắp xếp công việc người ta chứ, đúng không? Tức là cái tầm nhìn và cái trình độ và cái quyết đoán của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh phải nói rất sắc sảo, sắc nét.
Với sự quyết đoán ấy của chính quyền trong mùa dịch corona, nên theo ông Hùng giờ chỉ còn lo làm ăn.
Lo gì nữa, chả lo gì, bây giờ chỉ phòng dịch từ xa là một, thứ hai thì thế thôi, thế còn mong sao làm ăn buôn bán trở lại bình thường nhanh càng tốt để mà kinh tế nó phát triển được dậy. Chứ không có tránh được thằng dịch rồi lại chết vì kỳ miếng ăn, vì kinh tế thì cũng thế, đúng không? Phải hai thằng bây giờ là phải song hành với nhau, vừa chống nhưng vừa phát triển.
Vừa chống và cũng phải vừa phát triển như lời của ông Hùng, ở thời điểm này quả là điều không dễ dàng vì dịch corona vẫn còn bùng phát ở nhiều quốc gia. Điều này cũng được coi là phép thử cho sách lược của chính quyền trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được nới lỏng. Trong suốt thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội để ngừa dịch corona lây lan trong cộng đồng, các tin tức cập nhật về dịch corona cùng các khuyến cáo phòng ngừa đã được Bộ Y tế và các sở thông tin truyền thông địa phương gửi đến các thuê bao di động hàng ngày, ông Hùng nhận xét.
Cái đó thì nó phải nói công nhận là có ích đó, là bởi vì những cái việc đó không thể mỗi một cá nhân, một người nào mà đi ra hay đi có một cái hành động, một cử chỉ nào đi ra đường nhà nước tới, ê, cậu anh chị không nên đi ra đường. Không lẽ người ta có người ta đến người ta thông báo mình như vậy bằng cách những cái phương tiện truyền thông thông tin, cái đó là cái bổ ích cho mình chứ đâu có cái vấn đề gì mà mình phải phiền hà thắc mắc gì cái chuyện đó. Thấy không? Ban đầu nghe thì nó hơi lạ, nhưng mà khi mình tính suy nghĩ thật kỹ ra thì những cái điều đó là đúng, giúp cho con người ta có một ý thức.
Khi thực hiện cuộc gọi, sẽ nghe thấy nhạc chờ khuyến cáo về dịch corona kèm theo. Ông Hùng nói tiếp.
Nhà mạng người ta đã làm theo đúng chỉ thị nhà nước là nên yêu cầu nên hạn chế đi ra ngoài nếu không có gì cần thiết. Có, trên điện thoại trước khi mà gọi cho người ta thì nó sẽ báo cái đó. Đó là do các tổng đài đã được nhà nước cài đặt những cái hệ thống tự động như thế, nó cảnh báo mình trước.
Sử dụng công nghệ để truyền thông cảnh báo dịch corona qua điện thoại được các nhà mạng thay vì gửi đồng loạt một lần, họ sẽ gửi lần lượt từng nhóm người dùng theo từng khu vực để tránh nghẽn mạng. Do đó sẽ có người nhận trước, người nhận sau. Ý kiến của ông Luận về cách truyền thông này.
Mấy cái đó nhiều khi có về một mặt. Nó vừa có cái thông tin để mình phòng ngừa, nó vừa làm gián đoạn, ví dụ mất thời gian, tự nhiên mất lên nghe những cái thông tin đó thấy mất hết bao nhiêu thời gian, rồi nói chung là nó bù qua lắp lại thôi, nó để cho mình nắm được cái sự an toàn dịch bệnh thôi.
Việc truyền thông qua công nghệ này đa phần phụ thuộc vào đường truyền mạng, ông Hùng chia sẻ băn khoăn.
Có những cái là những người người ta ở không có mạng thì người ta cũng không thể nào mà người ta trực tiếp trao đổi với những cái vị bác sĩ hay các bệnh viện đó được. Thì cái đó nó cũng đúng với những cái thành thị, những nơi nào mà bác sĩ có những cái mạng mà đã được lập thì như vậy thì đó là một cái hay và cái tiện lợi.
Việc tận dụng sức mạnh công nghệ để truyền thông cảnh báo về dịch corona với cộng đồng đang là bước đầu của xây dựng hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Với việc thông tin cá nhân sử dụng cho mục đích này là ẩn danh và xử lý dữ liệu chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp như đại dịch corona.
Thưa quý vị, cộng đồng người Ethiopia ở khu vực thủ đô Washington thương tiếc sự ra đi của một người mẹ vì virus corona. Sản phụ này qua đời vào cuối tháng 4 ngay sau khi sinh con mà chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này qua phần trình bày của Hồng Hoa, Đông Hải và Bảo Châu.
Tại nghĩa trang đường Wills ở Virginia, những người thân đến tiễn đưa bà của Kenneth DeBell về nơi an nghỉ cuối cùng. Chồng bà, Yuma Asfor, gục ngã khóc thương bên quan tài.
Em còn chưa kịp thấy mặt đứa con trai từng mong muốn bấy lâu nay mà. Em ra đi bỏ lại 4 đứa con, anh phải làm sao đây?
Mặc cho nỗi đau tột cùng của anh, bạn bè và người thân không thể đến an ủi vì những hạn chế về giãn cách xã hội. Morgan mang thai được 8 tháng khi bà bắt đầu có các triệu chứng COVID. Bà qua đời ngày 21 tháng 4, ngay sau khi hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh. Con gái 17 tuổi của bà, Miret Yuma, nói không thể diễn tả được sự mất mát này.
Tôi không chỉ mất một người thân mà đến 3 người. Tôi mất đi người mẹ, người chị, đồng thời cũng là người bạn. Chúng tôi thân nhau lắm. Mẹ đi mà không nói lời từ biệt. Mẹ dạy tôi ý nghĩa của sức mạnh và niềm tin. Chúng tôi bình an vì những lời cầu nguyện của mẹ cả ngày lẫn đêm.
Nilet Yuma bị đẩy vào vai trò người mẹ, pha sữa và chăm sóc em bé sơ sinh. Cô nói cô thấy khuây khỏa trong trách nhiệm mới của mình.
Em bé làm tôi nhớ mẹ. Tôi cảm thấy như đang tìm mẹ thông qua mấy đứa em của mình. Từ giờ trở đi, họ là tất cả những gì tôi có.
Yuma, 50 tuổi và Weekend, 43 tuổi, trúng sổ số visa định cư để đến Hoa Kỳ 10 năm trước. Là một tài xế xe buýt của quận Montgomery, Maryland, ông nói ông vẫn không thể tin được là vợ ông đã mất.
Chúng tôi đã ở bên nhau 25 năm rồi. Chúng tôi biết nhau từ thời thơ ấu. Vợ tôi là người cố vấn, dẫn dắt tôi không biết phải nói gì nữa. Vợ tôi yêu thương con mình, vợ tôi là người luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người. Tôi thật đau đớn.
Khu vực thủ đô Washington là nơi có cộng đồng người Ethiopia lớn nhất ở Mỹ, với khoảng 100.000 người.
Ngày càng nhiều người Mỹ nhận được lệnh phải ở nhà để giúp ngăn chặn đà lây lan của COVID-19. Vì vậy, các nhạc công không muốn ngừng biểu diễn đang có những cách thức sáng tạo để chia sẻ âm nhạc của họ, cả trên mạng lẫn ở những nơi gần nhà. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây về một buổi hòa nhạc trước hiên nhà trong lúc giãn cách xã hội.
Phần hiên nhà có vẻ như không phù hợp để tổ chức một buổi hòa nhạc cổ điển. Nhưng nhóm tam tấu Milo vẫn đang biểu diễn. Vì các quy định và chỉ thị mới về hoạt động xã hội không cho mọi người tụ tập thành nhóm, nên ban nhạc đã biểu diễn ngoài trời và trên mạng. Ở đó, mọi người có thể giữ khoảng cách trong khi vẫn cùng thưởng thức.
Tôi nghĩ buổi biểu diễn thật tuyệt vời. Tôi rất thích tuyển tập nhạc đó, cũng như việc có mặt cùng các nhạc công biểu diễn. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Thực sự là nhạc rất là hay và trình độ rất là cao ạ.
Cháu nghĩ rằng bản nhạc thật sự ngọt ngào và rất vui.
Quả là một cơ hội tốt trong thời tiết như thế này. Và cô giáo của con chúng tôi đang biểu diễn ở đây. Thật tuyệt vời khi đưa các con xem cô biểu diễn và lấy cảm hứng để làm điều tương tự.
Nhóm tam tấu đã làm việc cùng nhau từ tháng Giêng năm ngoái.
Chúng tôi đã cố tìm cách để chúng tôi có thể thấy nhau, mang âm nhạc đến với cộng đồng và đáp ứng cả hai nhu cầu đó.
Chúng tôi thực sự thích chia sẻ âm nhạc với mọi người xung quanh và cộng đồng, và những buổi hòa nhạc dưới mái hiên có giãn cách xã hội là cách tuyệt vời để giúp xây dựng cộng đồng và giúp mọi người nhớ rằng chúng tôi vẫn hiện diện và vẫn đang hoạt động nghệ thuật.
Nhạc công piano Carl Benner cho biết hai buổi hòa nhạc của họ đã được đón nhận nồng nhiệt.
Trong khu này tôi thấy mình như là người nổi tiếng vậy. Mọi người chặn tôi lại và nói chúng tôi yêu âm nhạc của bạn và tôi nghĩ cha thật là vui.
Nhóm tầm tàu Milo không đơn độc. Ở một góc phố khác, Bill Crandall chơi guitar trong gara và chia sẻ với hàng xóm trên truyền thông xã hội. Và ở bên kia thành phố, nghệ sĩ hòa âm jazz Frederick Yonet chia sẻ âm nhạc của mình trên mạng hoặc là qua các cửa sổ được mở của studio tạm thời.
Các nhạc công nghĩ trong hầu hết cuộc đời của họ là chả ai quan tâm cả, giờ thì người ta quan tâm đấy.
Trong giai đoạn bất định này, có một điều chắc chắn, đó là khi âm nhạc gọi mời, mọi người đổ xô ra nghe trên đường phố Washington. Và xa hơn thế nữa.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.